Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 13: Mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp phần 1. Kinh Thánh nền tảng trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 32. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Chúng ta sẽ học đề tài là xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Chúng ta đang học mối liên hệ, sự hòa hợp trong mối liên hệ. Tôi được Chúa tạo dựng trong mối liên hệ của tôi với Thiên Chúa. Chúa cho tôi kinh nghiệm một mối liên hệ giữa người với người xâm động nhất, đó là mối liên hệ trong đời sống vợ chồng. Mà Chúa dạy tôi rằng cái điều đem lại ý nghĩa cho đời sống của con người là mối liên hệ, chớ không phải những gì người đó làm được hay sở hữu được. Vì chúng ta là một hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên chúng ta đã học với nhau để hiểu chúng ta được tạo dựng vì mối liên hệ, và hôn nhân được thiết lập cũng vì mối liên hệ. Và chúng ta cũng đã suy nghĩ với nhau những vấn đề liên hệ đến cái sự hòa hợp trong mối liên hệ hôn nhân. Chúng ta đã học hiểu rằng những đổ vỡ trong mối liên hệ hôn nhân nó đến từ đâu. Rồi chúng ta cũng đã học với nhau sự hòa hợp trong mối liên hệ nó dựa trên cái căn bản nền tảng nào. Chúng ta đi qua phần số 2. Chúng ta sẽ học với nhau vấn đề này. Theo Thánh Kinh cho chúng ta nhận ra, một mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp nó đòi hỏi những cái điều quan trọng nào. Chúng ta không nói đến phương cách để có, nhưng mà chúng ta đang học những chuẩn mực để chúng ta đo lường hôn nhân thế nào là một hôn nhân tốt đẹp. Như chúng ta đã học với nhau phần 1, hôn nhân được thiết lập vì mối liên hệ. Mối liên hệ gì? Mối liên hệ với Chúa và với người khác. Chính vì vậy mà để đo lường một mối liên hệ trong đời sống vợ chồng thì chúng ta nhớ cái quan trọng mà chúng ta cần chú ý là cái phẩm chất của mối liên hệ của chúng ta giữa chúng ta với nhau, chúng ta với Chúa, chúng ta với người khác. Nghĩa là giữa hai vợ chồng trong mối liên hệ với Chúa, cá nhân người chồng, cá nhân người vợ, mối liên hệ vợ chồng với Chúa. Rồi hai vợ chồng với người khác. Chúng ta phải nhớ luôn một điều này, đó là khiến ta muốn gây dựng đời sống hôn nhân thì cái điều quan trọng mà hầu hết con người tìm kiếm đó là gì? Chúng ta thường hay tìm kiếm điều gì? Đó là chúng ta làm sao để đời sống vợ chồng ổn định. Chúng ta mong đời sống chúng ta được ổn định, nghĩa là chúng ta thường làm gì? Đang sống chung với bố mẹ, mình sẽ phải tìm cách làm gì? Ra riêng. Muốn ra riêng thì phải làm gì? Phải có tiền. Muốn có tiền thì phải làm gì? Thì phải đi làm cho có tiền. Và chúng ta lần hồi chúng ta đáp ứng hết nhu cầu này tới nhu cầu kia để tạo những phương tiện cho đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta. Chúng ta cần có chỗ ở, chúng ta cần có xe, chúng ta cần có việc làm, chúng ta cần có nhiều hiểu biết học hỏi để mỗi ngày tiến bộ hơn. Và nhiều khi chúng ta quá quan tâm đến điều đó, đến nỗi chúng ta gọi là quá quan trọng những phương tiện để cho đời sống gia đình hơn là cái mối liên hệ của vợ chồng. Rồi chúng ta sẽ học để hiểu rằng làm thế nào để chúng ta có thể có được một cái phẩm chất tốt đẹp cho các mối liên hệ. Nhưng chúng ta nhớ luôn một điều thế này: để gia đình, hôn nhân, đời sống hôn nhân tốt đẹp thì nhớ đừng đo lường bằng những phương tiện của đời sống, Đừng đo lường bằng những cái môi trường mà vợ chồng mình đang sống, và cũng đừng đo lường dựa vào cái tình cảm của mình dành cho nhau. Còn nhớ mình đã học với nhau, mình bước vào hôn nhân không phải bước vào giờ mình yêu nhau, mà dựa trên một quyết định sống với nhau, cùng nhau trên đường đời, đúng không? Chúng ta nhớ luôn điều đó, không dựa vào cảm xúc của mình. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này, cái phẩm chất của mối liên hệ là điều rất quan trọng. Và vì vậy mà hễ bất cứ ai muốn gây dựng gia đình của mình, và đặc biệt á, là người ta thường hay nói 5 năm đám cưới đầu tiên á, 5 năm đầu có nhiều thử thách không? Rất nhiều thử thách. Và đứa con đầu lòng nó là một giai đoạn thứ hai. Và nhiều khi người ta nói 5 năm chứ thiệt sự ra hai thứ đó nó chồng nhau, là vì mới cưới đâu được mấy tháng cái bắt đầu mang thai rồi có con. Cho nên vợ chồng thì chưa đủ thời gian để mà hiểu nhau rõ hơn, thì đã là phải lo cho con cái. Mà lo cho con cái thì phải làm gì? Mà tôi nói ví dụ một em, nó tới nó xin việc, nó nói chú ơi có việc gì cho con không? Nói sao con lại muốn chú kiếm việc cho con? Dạ, vợ con cấn thai rồi. Có nghĩa là gì? Con biết con cần tiền, chú có việc gì cho con không? Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ nhận ra một điều, đó là khi chúng ta quan tâm đến hôn nhân, cái chuyện quan trọng không phải là mối liên hệ với nhau, mà là cái phương tiện để mình sống với nhau. Và khi nào mà chúng ta quá quan tâm đến những phương tiện để vợ chồng sống với nhau là luôn luôn có vấn đề, cuộc hôn nhân đó không thể tốt đẹp. Và chúng ta lưu ý là chúng ta mong muốn có được cái môi trường sống mà mình hai vợ chồng cảm thấy thích, lên núi hay là ra biển hay là ở cái chỗ yên tĩnh hay là muốn chỗ làm ăn gì đó thì mỗi tùy mỗi người. Nhưng mà chúng ta quá quan tâm đến cái môi trường sống, cái phương tiện sống để xây dựng gia đình của mình, thì chúng ta đã bắt đầu một mối liên hệ hôn nhân sai trật. Thế nào là mối liên hệ tốt đẹp? Đó là khi tôi nhìn nhận vấn đề của cuộc đời tôi trong mối liên hệ với Chúa, tôi rất vui mừng về những điều Chúa ban cho, Chúa làm cho. Nó quan trọng hơn cái chuyện người bạn đời của tôi nghĩ gì về tôi. Có nghĩa là khi tôi nhìn nhận về mình, tôi nhìn nhận ở chỗ là tôi ý thức về bản thân tôi ý thức về cuộc sống mà Chúa kêu gọi tôi. Và nếu tôi ý thức đó trong cái điều Kinh Thánh đã dạy tôi hiểu cái giá trị của tôi trong những điều Kinh Thánh nói về tôi, mà tôi sống trong mối liên hệ những điều Chúa bày tỏ về tôi, thì nó quan trọng hơn cái chuyện tôi với người bạn đời tôi như thế nào. Hiểu vấn đề chỗ này không? Tại sao? Vì một điều rất đơn giản, như chúng ta nói là Chúa dựng nên chúng ta vì mối liên hệ, mà cái mối liên hệ đó không vì chúng ta. Chúa dựng nên chúng ta trong mối liên hệ với Chúa để chúng ta sống vì Chúa, vì vinh quang của Chúa. Chúa cho chúng ta bước vào hôn nhân để chúng ta vì ái, vì người bạn đời của mình, chứ không phải vì bản thân của mình. Như vậy thì chúng ta sẽ nhận ra điều, khi tôi cái cách tôi nhìn nhận về bản thân tôi sẽ ảnh hưởng đến cách tôi cư xử với những người xung quanh tôi, và nhất là người bạn đời của tôi. Và điều đó nó đến từ đâu? Nó đến từ cái sự nhận thức của tôi trong mối liên hệ giữa tôi với Thiên Chúa. Bây giờ tôi nói ví dụ, khi tôi trả lời tôi là ai, thì tôi nhận ra một điều này, tôi là người được Chúa chọn và Chúa yêu tôi. Thì khi tôi đến với vợ tôi sẽ không đặt vấn đề là tôi quan tâm đến vợ tôi cư xử với tôi thế nào, có yêu tôi không, có như điều tôi mong mỏi không. Tôi sẽ không đặt vấn đề đó ra, vì tôi không đến để yêu cầu vợ tôi đáp ứng nhu cầu cho tôi. Vì sao? Vì Chúa dạy tôi nhu cầu của tôi ai đáp ứng? Chúa đáp ứng. Chính vì vậy mà mình sẽ nhận thức một điều là cái nhìn nhận của chúng ta về bản thân mình nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ chúng ta với Chúa và với người khác. Phải khi nào mà chúng ta đang nỗ lực để chứng tỏ mình là người tốt, là mối quan hệ của tôi với Chúa sẽ đổ vỡ, và mối quan hệ của tôi với người khác cũng sẽ đổ vỡ. Tôi nói ví dụ thế này, tôi rất bận rộn vì tôi nghĩ rằng tôi đang hầu việc Chúa, mà tôi nhận ra rằng vợ tôi phải kính trọng tôi, vì người xung quanh tôi còn kính trọng tôi thì vợ tôi đương nhiên phải kính trọng tôi. Vì sao? Vì tôi đang hầu việc Chúa, tôi làm rất nhiều việc cho nhà của Chúa. Khi tôi ý thức tôi dựa vào cách đó, tức là tôi lấy ai làm cái thước đó, tôi lấy tôi là cái thước đó. Mà khi tôi lấy tôi là thước đo thì cái thước đo nó trật mất rồi. Và nếu tôi sống với cái ý thức đó mà tôi không thấy người quanh tôi, hay là kể cả người bạn đời tôi không kính trọng tôi như điều tôi đã cố gắng chứng minh về mình, thì mối liên hệ của tôi đổ vỡ. Và tôi không bao giờ thấy cái lỗi ở tôi, mà tôi sẽ đổ thừa là vì người khác. Vì người khác có thể đó là người bạn đời tôi, có thể con tôi, có thể là người chung quanh tôi. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta phải phân biệt được chuyện này. Chính vì vậy mà chúng ta lưu ý điểm này. Chúng ta có sợ khi giữa vợ chồng chúng ta có vấn đề không? Thế nào là vợ chồng có vấn đề? Bao giờ mà tôi nghe một hai vợ chồng nó mới cưới, nó tới nó gặp tôi mà nó nói là từ hồi cưới giờ tụi con vui lắm, là tôi biết ngay nó có vấn đề. Là vì thiệt sự ra hai tội nhân sống với nhau mà không nhìn ra vấn đề thì đúng là có vấn đề chứ gì nữa, đúng không? Và chúng ta chú ý điểm này. Trong cuộc sống chúng ta, tôi rất thích cái câu này: tôi không được yêu vì tôi đáng yêu, nhưng tôi rất đáng yêu vì tôi được yêu. Phân biệt được không? Mối quan hệ của tôi rất tốt. Vì sao? Vì đời tôi có rất nhiều nan đề, và nhờ những nan đề đó tôi nhận ra nó rất tốt. Tôi nói lại nha: hôn nhân tôi có nhiều vấn đề, và nhờ hôn nhân tôi có nhiều vấn đề nên tôi mới nhận ra rằng tôi đang xây dựng hôn nhân tôi đi con đường tốt. Biết tại sao không? Hả? Tôi quay lại nha. Tôi cho rằng á, không nhận ra điều này thì vì mỗi khi á, mà nhất là khi mới cưới về với nhau mà cảm thấy mình nói người bạn đời mình không hiểu, là tự nhiên mình cảm thấy hụt hẫng. Đồng ý không? Mình mong đợi cái giây phút này lắm, đến khi nó về rồi không được. Buồn không? Buồn sống buồn. Phải không nào? Tôi nói ví dụ nha. Tôi vẫn thường kể cho vợ tôi, vợ chồng tôi cũng hay nhắc nhau, và mỗi khi thỉnh thoảng ngày kỷ niệm cưới cũng hay nói lắm. Đêm đầu tiên vợ chồng với nhau, nghĩa là tụi tôi quen nhau lâu, cố gắng giữ gìn, mà nhất là một năm rồi mới cưới, đến hôn một năm sau, đúng một năm sau mới cưới. Một trong khi đã đến hôn rồi mà cái cưới mà nó kéo dài á, thì cái cám dỗ rất lớn đó là vấn đề tình dục. Là vì về một phương diện nào đó mình đã là đến hôn, công khai mối liên hệ, cho nên cái sự thân thiết mình công khai mình không sợ, là vì sao? Mình đã đến hôn công khai. Và khi tôi kéo dài một năm thì một trong những thách thức gọi là rất quan trọng là vấn đề yếu tố tính dục khi hai chồng yếu vỡ gần gũi với nhau. Thế rồi đêm đầu tiên tôi mới nhận ra một điều: không được làm gì cả. Buồn không? Chờ đợi anh, chờ cho đến đêm nay, ráng nhịn bao lâu nay để đến hôm nay, và đêm nay anh ơi em sợ lắm, thế là thôi luôn. Buồn không? Chúng ta sẽ nhận ra một cái sự thật thế này: trong cuộc sống của mình á, hễ khi nào mình sống vì những ước muốn của mình, những điều mình mong mỏi nó được đáp ứng, luôn luôn có vấn đề trong mối liên hệ. Chính vì vậy mà một hôn nhân tốt đẹp là khi hôn nhân đó có nhiều vấn đề mà cả hai đều cư xử với nhau theo lời Chúa dạy, thì mới gọi là mối liên hệ tốt đẹp. Tôi nói lại nha: một mối liên hệ tốt đẹp không có phải là một mối liên hệ không có vấn đề, mà mối liên hệ có vấn đề nó mới chứng minh mối liên hệ đó có tốt đẹp hay không. Cái này dễ hiểu rồi chứ ha. Cho nên khi hôn nhân có vấn đề thì đó là chuyện không phải chuyện bình thường, đó là điều cần thiết và nên chúc mừng. Là vì sao? Khi chúng ta xây dựng hôn nhân, chúng ta không đi tìm một mối liên hệ không có vấn đề. Nghĩa là xây dựng mối liên hệ hôn nhân tốt đẹp không phải là xây dựng làm sao để đời sống vợ chồng không có vấn đề. Hiểu vấn đề chỗ nào? Nó tốt đẹp không phải vì nó không có vấn đề, mà khi chúng ta có vấn đề, chúng ta nhận ra rằng đây là cơ hội để biết mình có mối liên hệ tốt đẹp hay không. Có nghĩa là làm sao tôi biết hôn nhân tôi tốt đẹp? Thì phải nhớ luôn điều: nếu hai vợ chồng có những điều gây hiểu lầm cho nhau, cảm thấy nhiều khi mình cảm thấy mình tổn thương nữa cơ, là vì đó là một điều rất cần. Tôi nói ví dụ nha. Tôi là người miền Trung, bố tôi là gốc Quảng Bình, mẹ tôi gốc Quảng Nam. Tôi sinh ra lớn lên ở Đà Lạt. Tôi cưới một người con gái gốc Bến Tre, sinh ra tại Sài Gòn. Và khi cưới nhau, Cái bữa ăn đầu tiên, vợ tôi là người miền Nam, cố gắng nấu bữa ăn nào ngon nhất mà đãi chồng bữa ăn đầu tiên là vợ chồng. Tôi mới hỏi vợ tôi, em, sao lại ăn cơm với chè? Vợ tôi nói, đâu có chè, sao cái này nó ngọt dữ vậy? Là vì vợ tôi đang nấu cái món canh bí với đậu, với nước dừa. Món mà người miền Nam cho rằng rất là ngon. Tôi là dân miền Trung, lớn lên, nhỏ lớn gì đều ăn mặn. Tự nhiên bữa nay ăn một món cơm với chè. Tôi nói, ủa, sao bữa nay em cho anh ăn cơm với chè? Hiểu không? 44 năm. Bây giờ biểu tôi ra miền Trung, thì tôi là cảm thấy. Hiểu tôi nói không? Không bao giờ có chuyện một cuộc sống hai vợ chồng khác cha, khác mẹ, khác thời thơ ấu, khác kinh nghiệm sống, khác giới tính, khác rất nhiều chuyện về với nhau mà không có vấn đề. Cho nên đối diện với một mối liên hệ hôn nhân có vấn đề thì đó không nói đến là hôn nhân đó không tốt đẹp, mà nó có vấn đề mới chính là cái cơ hội để xây dựng một hôn nhân tốt đẹp. Phân biệt được không? Cho nên chúng ta đi tìm một hôn nhân tốt đẹp, đừng bao giờ là đi tìm một mối hôn nhân không có vấn đề. Vì chuyện có vấn đề là chuyện rất cần thiết. Phải không nào? Cái đêm mấy hôm, tôi gặp một phụ huynh, có đứa con bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên. Tôi thấy cả hai vợ chồng ấy là chăm nó quá kỹ. Tôi mới nói góp ý này. Tôi nói với tư cách tôi là người làm việc với thanh thiếu niên mấy chục năm rồi. Tôi không phải chỉ là một người đàn ông cho gia đình. Tôi là người làm việc với rất nhiều gia đình, và đặc biệt tôi làm việc với thanh thiếu niên mấy chục năm rồi. Đừng quá nghĩa là chăm sóc kỹ nó như vậy. Hãy buông nó con ra để nó học, nó thất bại. Nó cần phải học thất bại. Nó phải cần học đối diện với những khó nguy trong cuộc sống mà nó cảm thấy nó cô đơn, không ai giúp. Đó là điều nó rất cần học để nó ở trong lứa tuổi chuẩn bị vào đời. Đừng quá chăm nó kỹ như vậy, sẽ hại nó đấy. Và tôi chứng minh để bậc cha mẹ hiểu rằng khi con nó bắt đầu vào bước vào tuổi thiếu niên, đừng có chăm nó như khi nó còn nhỏ nữa. Đừng sợ nó thất bại, mà hãy giúp nó học khi nó đối diện với những thất bại của nó. Chứ đừng sợ nó thất bại, hãy giúp nó vượt qua những thất bại. Và khi nó đối diện với những khủng hoảng vì bao lâu nay mẹ bố quyết định, bây giờ nó phải tự quyết định và tự trách nhiệm về bản thân nó, thì đó là điều nó rất cần học trước khi nó bước vào tuổi thanh niên. Và tôi giải thích những điều đó thì cái phản ứng của vợ chồng tôi biết ngay, khó tiếp thu lắm, phải không? Bây giờ tôi muốn nói này, khi bước vào mối liên hệ hôn nhân, chúng ta luôn luôn mong mỏi mọi chuyện tốt theo mong muốn của mình. Nhớ, mối liên hệ hôn nhân tốt đẹp không phải là mối liên hệ không có vấn đề, mà mối liên hệ có vấn đề mới chứng tỏ là có tốt đẹp hay không. Tôi rất mong nhận ra điều này. Vì vậy mà khi ta đối diện với những vấn đề trong đời sống hôn nhân, bây giờ tôi xin hỏi, ngày xưa mới cưới thì có những chuyện xung đột vì cớ vợ chồng khác nhau. Bây giờ gọi là theo giống như tác giả cuốn sách Thư Châu Phi á, mọi người có đọc không tôi không biết, nhưng mà ông nói với cậu con trai như thế này: con đi lên ngọn đồi ở đó, ngó xuống chỗ hai dòng sông gặp nhau, con sẽ nhận ra đó là chỗ mà sóng gió sẽ có, nhưng mà qua cái khúc sóng gió đó, dòng sông rộng hơn và dòng nước mạnh hơn. Và ông nói rằng đừng ngại khi con mới cưới vợ, con đang ở giai đoạn hai dòng sóng hợp lại với nhau, chắc chắn có sóng, và nhờ có sóng vậy mà dòng nước sẽ mạnh hơn và dòng sông sẽ rộng hơn. Khi tôi nhớ được cái hình ảnh đó, tôi nhận ra trong cuộc sống của mình á, cái mối liên hệ của mình suy nghĩ vấn đề như vậy là điều tốt không? Tôi nói lại, có tốt không? Không tốt chút nào. Vì cái nền tảng để xây dựng không đến từ lời Chúa. Hiểu ý tôi nói không? cái căn bản của mình, nói là cái mối liên hệ của mình với Chúa nó sẽ quyết định mối liên hệ của mình với nhau. Vậy thì khi tôi quyết định làm một điều gì đó thì tôi phải tin rằng khi Chúa kết hợp tôi với vợ tôi thì tôi hiểu rằng bất cứ chuyện gì xảy ra Chúa đều quan phòng, và Chúa có mục đích khi cho chuyện đó xảy ra với tôi. Cập đoạn thánh nào? Roma đoạn 8 câu 32.
Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao?
Và có những điều mà nó xảy ra không vừa ý mình đó, thì nhớ Chúa biết điều mình cần hơn mình biết, và Chúa sẽ khiến mọi chuyện xảy ra đem lại ích lợi cho mình. Tâm hồn của tôi, suy nghĩ của tôi sẽ không an ủi mình bằng dòng sông. Hiểu ý tôi nói không? Tôi không dùng hình ảnh dòng sông để dạy dỗ tâm và làm cho tâm trí của tôi cảm thấy nhìn vấn đề cho nó nhẹ nhàng hơn. Tôi không bao giờ để cho tâm trí của tôi nương dựa nơi chính tôi. Kể cả cái hình ảnh dạy đó, nó đẹp, nó hay, nhưng nó không phải là nền tảng của mối liên hệ con người. Tôi muốn cuộc đời tôi, lối suy nghĩ của tôi, nó phải đến từ lời của Chúa. Mọi người hiểu chứ ha? Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều này. Khi nào mà đời sống hôn nhân của chúng ta, cái gắn bó của chúng ta trong đời sống vợ chồng, nó phải được xây dựng trên một cái nền tảng rất quan trọng. Đó là ý muốn của Thiên Chúa, theo mẫu mực của Chúa và bày tỏ tình yêu của Chúa. Tôi không xây dựng mối liên hệ dựa vào bản thân tôi, dựa vào người bạn đời tôi, hay dựa vào những lời khuyên của những người quanh tôi. Cái nền tảng mối liên hệ hôn nhân tốt đẹp là mối liên hệ được xây dựng trên ý muốn của Thiên Chúa, sống theo những điều mà Chúa dạy, bày tỏ Chúa trong cuộc sống và nương cậy nơi tình yêu của Chúa. Tôi rất mong chúng ta hãy cẩn thận về chuyện này. Vì khi tôi khuyên một người, hai thanh niên vừa mới lập gia đình, hồi trước đây khi tôi giúp, khi tôi còn trẻ tôi giúp, tôi cũng hay lấy cái hình ảnh của hai dòng sông đó để mà gợi ý giúp nhau. Nhưng mà sau này tôi nhận ra là đó là cách của con người. Cái lấy con người làm nền tảng rất là nguy hiểm. Tôi cho rằng những việc chúng ta đã học, Chúa cho chúng ta có cơ hội, xin Chúa cho chúng ta thực hiện ngay cái cách chúng ta điều chỉnh lại đời sống của mình, điều chỉnh lại hôn nhân của mình. Nó sẽ giúp chúng ta kinh nghiệm lời Chúa rất là thực tế.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 14, Mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp, phần 2. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Sáng lên đầy hai tâm hồn, đón lấy ước mơ yêu nhau bên nhau suốt đời,
cùng nhau nguyện ước xin Chúa khắc ghi trong tim này lời yêu thương ấy, hôm nay mai sau mãi còn. Ấy bởi ý cha nên duyên vợ chồng,
sánh bước với nhau luôn mãi mãi yêu nhau không rời,
cùng đưa nhau qua hết những khó khăn,
chỉ dâng cha tất cả và xin cha giúp sức mơ. Tình yêu
hạnh phúc quá ngọt ngào khi Chúa ban tặng, cùng nhau đắm say tương lai tươi đẹp trong bàn tay Chúa, con nguyện làm theo ý Chúa, hạnh phúc con dâng ngào.
chắc cánh trong lời nguyện cầu.
Ấy bởi ý Cha nên duyên vợ chồng sống bước với nhau, luôn mãi mãi yêu nhau không rời, cùng đưa nhau qua hết những khó khăn.
Trình dâng Cha tất cả và xin Cha giúp sức mơ lối ban ơn trong tình yêu hạnh phúc quá. Trong bàn tay Chúa, con nguyện làm theo ý Chúa. Hạnh phúc con dâng Ngài mãi mãi. Tình yêu chắc cánh trong lời nguyện cầu.
Thắp sáng lên để hai tâm hồn đón lấy ước mơ yêu nhau bên nhau suốt đời,
cùng nhau nguyện ước xin Chúa khắc ghi trong tim này lời yêu thương ấy.
Xoay bước với nhau, luôn mãi mãi yêu nhau không rời, cùng đưa nhau qua hết những khó khăn.
Trình dâng Cha tất cả và xin Cha giúp sức mơ lối ban ơn trong tình yêu hạnh phúc quá ngọt ngào khi Chúa ban tặng. Cùng nhau đắm say tương lai tươi đẹp trong bàn tay Chúa, con nguyện làm theo ý Chúa. Hạnh phúc con dâng Ngài mãi mãi. Tình yêu chắc cánh trong lời nguyện cầu.
Hạnh phúc quá ngọt ngào khi Chúa ban tặng. Tương lai tươi đẹp trong bàn tay Chúa, con nguyện làm theo ý Chúa.